giáo lý thứ bảy của Đức Thánh Cha về Thánh Giuse liên quan đến cái chiều kích lao động của người. Và chúng ta thấy được trong cái loạt bài giáo lý về Thánh Giuse này đó, có một cái đặc điểm mà không ai chối cãi được. Có nghĩa là cuối mỗi một bài giáo lý đều có một lời nguyện với Thánh Giuse. Một lời nguyện. Và lời nguyện đó hợp với cái đề tài giáo lý của ngày hôm đó. Chẳng hạn về lao động, chẳng hạn về tính cách dưỡng phụ, chẳng hạn về cái sự thinh lặng của Thánh Giuse đó. Và chúng ta cũng để ý cái nữa, đó là Đức Thánh Cha chứng minh những cái gì trong Thánh Kinh nói về Thánh Giuse liên quan đến các khía cạnh đặc biệt của Ngài đó. Đó là Ngài không nói. Rồi Ngài là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Rồi Ngài là người lao động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái những cái chi tiết được chứng minh trong Thánh Kinh về Thánh Giuse. Nhưng Ngài lại dùng chính những cái khía cạnh đó để nhận định về cái thế giới hiện nay nó như thế nào. Chẳng hạn như Thánh Giuse câm lặng thì thế giới ngày nay nó ồn ào như thế nào, cuộc sống Kitô hữu ra sao. Rồi về cái tính cách dưỡng phụ của Thánh Giuse thì Ngài nói đến vấn đề là bây giờ người ta nuôi chó nuôi mèo thay vì nuôi con chẳng hạn thế. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài muốn áp dụng những cái gương của Thánh Giuse để cho cái thế giới nó đang xa lìa những cái thánh thiện mà Thánh Giuse làm gương để trở về. Rồi chẳng hạn vấn đề lao động nữa này này. Bài giáo lý hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là Đức Thánh Cha áp dụng vô cái thế giới này như thế nào nhé. Thì nó có hai điểm chính yếu, có nghĩa là Đức Thánh Cha chứng minh Thánh Giuse thật sự là người lao động. Và thứ hai nữa là lao động phải như thế nào đối với cái thế giới hiện nay. Rồi, em xin bắt đầu đọc nha cái bài giáo lý của Ngài do Vatican News tiếng Việt dịch.
Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền đó xa thế, thành ra người vui sống. Nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với kênh đời đơn nghèo. Cho người cha biết sống nhân ái quyền mình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sông đời.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Các thánh sử Matthew và Marco gọi Thánh Giuse là thợ mộc hay người làm nghề mộc. Trước đây chúng ta đã nghe rằng khi nghe Chúa Giêsu nói, dân thành Nazareth đã tự hỏi, đây không phải là con của bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã làm công việc của cha mình. Thuật ngữ tekton trong tiếng Hy Lạp được sử dụng để chỉ nghề của Thánh Giuse đã được dịch theo nhiều cách khác nhau. Các giáo phụ Latin của giáo hội gọi là thợ mộc. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng tại Palestine vào thời của Chúa Giêsu, gỗ không chỉ được sử dụng để làm các dụng cụ cày bừa và nhiều đồ đạc khác nhau, nhưng còn được dùng để xây những nhà có khung bằng gỗ và mái bậc thang làm bằng dầm nối với ruy kèo và đất. Do đó, thợ mộc hay người làm nghề mộc là một nghề chung. Chỉ cả thợ mộc và thợ thủ công tham gia vào các hoạt động liên quan đến xây dựng. Đó là một công việc khá vất vả. Phải làm việc với các vật liệu nặng như gỗ, đá và sắt. Xét về khía cạnh kinh tế, nghề đó không đảm bảo thu nhập cao. Như có thể suy ra từ việc khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Maria và Thánh Giuse chỉ dâng đôi chim gáy hoặc một cặp bồ câu non như luật đã quy định cho người nghèo. Chàng trai Giêsu đã học nghề này từ cha mình. Vì vậy, khi trưởng thành, người bắt đầu rao giảng. Những người hàng xóm ngạc nhiên hỏi, bởi đâu ông này lại được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế nhỉ? Và họ vấp phạm vì người. Bởi vì người là con bác thợ mộc, nhưng lại ăn nói như một tiến sĩ luật. Và họ bị sốc vì điều này. Xin cho phép tôi nhắc lại những gì tôi đã nói. Những công nhân ẩn danh, những công nhân làm việc vất vả trong hầm mỏ và trong một số nhà máy, hãy nghĩ về họ. Hãy nghĩ đến những người bị bóc lột với công việc làm lậu, những người được trả lương lậu một cách bí mật, không có lương hưu, không có bất cứ thứ gì. Và nếu bạn không làm việc, bạn không có sự an toàn. Và ngày nay rất nhiều việc làm lậu, rất nhiều. Hãy nghĩ đến những nạn nhân của lao động, những người bị tai nạn lao động. Kính thưa quý anh quý chị, trước khi đọc tiếp thì em dừng lại đây một tí. Chúng ta thấy là chẳng hạn như ở bên Mỹ này, điển hình nhất là những cái người mà Mễ đó, họ từ bên Mễ họ sang bên Hoa Kỳ đó, mà họ không có giấy tờ đó, thì họ làm lậu thôi. Và với giá nào họ cũng làm cả. Và vì thế nên những người muốn save tiền đó, là chỉ có thuê họ thôi. Nhiều giờ, nhưng mà chỉ 2 đồng giờ chẳng hạn thế. Một ngày 10 tiếng chỉ 20 đồng bạc thôi. Thế thôi, đấy chúng ta thấy bóc lột không? Chúng ta thấy lợi dụng những cái lậu của họ không? Đấy là những cái mà Chúa sẽ phán xét công bằng vô cùng với những con người như vậy. Bóc lột sức lao động của người khác. Đấy, có một lần em kể cho anh cái chị nghe, các anh chị thấy không? Em rất là đau lòng và không biết sao giúp cho những người đó được. Mỗi lần đi qua Home Depot, mỗi lần đi qua những cái chỗ mà bán những cái đồ xây cất đấy các anh chị, là em thấy, kể cả Houston đó, em đã thấy những cái chỗ đó rồi. Nhiều người Mễ họ đứng đó, họ chờ để thuê họ. Nhưng mà cả ngày đâu có ai thuê đâu. Rồi cái gì xảy ra? Rồi họ về đến nhà, vợ con đói nhau nhóc, hỏi là có tiền không? Có làm được không? Có mua cái gì về ăn không? Chúng ta thấy đau lòng không? Người chồng chỉ biết lắc đầu thôi. Người cha chỉ biết cúi mặt xuống, xấu hổ với con và chảy nước mắt ra bởi vì lại đói nữa rồi. Đấy là những cái họ khổ mà chúng ta không để ý mấy đâu. Nhưng mà có thật đấy các anh chị. Có thật ngay trước mắt mình. Các anh chị cứ ra Home Depot mấy cái chỗ mà Mễ đứng đầy hết các anh chị ạ. Tội nghiệp lắm thôi. Và họ được may mắn được thuê thì lại bị. Chú thật các anh các chị, em mà thuê ai làm giúp cho em nhà cửa của em, nhất là đầu năm 2019, 3 tháng đầu em sửa lại cái vườn với lại đủ mọi thứ đó. Mà em thấy chính cái hãng mà họ thuê những người thợ của họ tới giúp em. Em vẫn biết là họ được lương rồi đấy, nhưng mà em vẫn thưởng cho họ thêm một cái gì đó. Chứ em không chịu được thấy họ tội nghiệp quá. Thiệt á. Em phải tiếp họ ăn trưa rồi các thứ rất là nồng hậu với họ. Thì em mới cảm thấy nó an tâm. Chứ em không có thể để cho họ vậy. Rồi chính trong cộng đồng Việt Nam ta đây này các anh chị ạ. Các anh chị đến những tiệm phở mà coi. Họ làm suốt mà không được bao nhiêu tiền đâu. Thiệt đó. Mà trong những cái người làm vậy có cả tướng tá hồi xưa. Chứ không có thường đâu nhá. Họ không vút mặt họ đi làm thôi. Chứ không ở nhà chết đói à. Nó là như vậy thôi. Thành thử ra chúng ta đúng là bóc lột nhau. Không có thương nhau mà chỉ có lợi cho mình thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nhận xét rất là đúng. Thì em xin thêm vô thôi. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi thì phải chơi, nhưng bị buộc phải lao động như người lớn. Trẻ em bị buộc phải làm việc và nghĩ đến những người đáng thương, những người lục lọi trong các bãi rác để tìm kiếm thứ gì đó hữu ích để đổi trả. Họ đi đến các bãi rác và tất cả những người này là anh chị em của chúng ta, những người kiếm sống như thế này. Họ không được cho nhân phẩm. Hãy suy nghĩ về điều này. Và điều này xảy ra ngày nay trên thế giới. Điều này xảy ra ngày nay. Các anh chị thấy không? Thảm không? Mà ngày nay là ngày nào các anh chị? Là ngày thế giới văn minh đệ nhất thiên hạ. Là ngày thế giới dư thừa của cái. Ở những nước văn minh vứt đi, đổ đi. Bởi vì họ mà bán rẻ thì là mất giá. Do đó họ đổ đi thay vì cho. Rồi những gì còn xài được chẳng hạn vậy. Thì họ như là viện trợ nhân đạo. Viện trợ nhân đạo. Thay vì vứt đi đó. Thì viện trợ cho những nước chậm tiến. Gọi là nhân đạo. Để rồi làm cái gì các anh ấy chị? Để rồi lại kiểm soát kinh tế của cái nước đó. Để rồi lại khai thác dầu mỏ của. Để rồi khai thác những cái gì họ có. Thấy không? Và bây giờ chúng ta đang thấy tình hình ở Phi Châu này, ở Nam Mỹ là những nước nghèo. Do đó những nước văn minh Âu Mỹ họ không có thèm để ý mấy đâu. Bởi vì họ không lợi dụng được mấy. Và bây giờ Trung Cộng nhào vô hai chỗ đó, Nam Mỹ, Phi Châu. Bây giờ Âu Mỹ là bắt đầu tỉnh ngộ. Ủa, vậy bây giờ Trung Quốc nó chiếm rồi. Bây giờ phải làm sao để giành lại. Chúng ta thấy không? Đó, nó là như vậy thôi. Nghĩa là cái thế giới này nó chỉ có lợi lộc, kể cả về chính trị cũng như là về kinh tế thôi. Hôm nọ chúng ta nghe về chính trị rồi đấy. Cũng lợi lộc, cũng gây ra chiến tranh để rồi tạo vũ khí, bán vũ khí. Để cho kinh tế nước mình lên, để cho cái ghế chính trị mình còn. Chúng ta thấy không? Cái thế giới này thì làm sao mà không có bị nghĩa là cái vạ Covid-100 ấy chứ đừng nói Covid này thôi, 19 thôi. Khủng khiếp thật. Tội lỗi như vậy đó. Rồi đó là lý do chúng ta phải cầu. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Bao nhiêu người đi gõ cửa các nhà máy xí nghiệp và hỏi có việc gì để làm không? Không, không có, không có. Thiếu việc làm. Và tôi cũng nghĩ đến những người cảm thấy bị tổn thương về nhân phẩm bởi vì họ không tìm được công việc này. Họ trở về nhà và được hỏi đã tìm được việc gì chưa? Không, không có gì. Tôi đến Caritas và mang bánh mì về đây. Điều này mang lại cho bạn phẩm giá, không phải là mang bánh mì về nhà. Bạn có thể lấy bánh mì từ Caritas, nhưng điều này không mang lại cho bạn phẩm giá. Đó, lúc nãy em vừa mới nói xong. Chờ cả ngày không có ai thuê. Về đến nhà, vợ con đang đói, hỏi thăm. Đã tìm được việc gì chưa? Có tiền không? Thì không, nhưng mà có bánh mì đây. Bánh mì từ đâu vậy? Từ Caritas. Thì cái bánh mì từ Caritas nó đâu có làm nên phẩm giá con người đâu. Mà con người chỉ là người ăn mày thôi. Người được thí cho thôi. Chứ không phải tự mình làm ra. Chính cái việc làm dù không phải là cùng đích, nó là phương tiện để chẳng những kiếm ăn, mà còn là để mang lại cái phẩm giá làm người. Được dựng nên là để làm việc, là để xây dựng, là để hữu ích. Chứ bây giờ vô ích rồi. Trong khi đó họ cũng không muốn như vậy nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Ở Đức Thánh Cha mang ra những cái này quá hay các anh chị ơi. Đức Thánh Cha này thực tế lắm các anh chị ạ. Thiệt thực tế lắm thôi. Do đó chúng ta cứ đặt, chúng ta càng cảm thấy thấm thía và cảm thấy xúc động và cảm thấy xét lại con người của mình. Em xin đọc tiếp. Những gì mang lại cho bạn phẩm giá là kiếm được cơm bánh. Và nếu chúng ta không mang lại cho người dân của chúng ta, những người nam, người nữ, khả năng kiếm được cơm bánh, thì đây là một bất công xã hội ở nơi đó, ở quốc gia đó, ở lục địa đó. Những người lãnh đạo phải cho mọi người cơ hội kiếm được cơm bánh của họ. Bởi vì điều này mang lại cho họ phẩm giá. Công việc là sự sức giàu của phẩm giá. Và điều này là điều quan trọng. Nhiều người trẻ, nhiều ông bố, bà mẹ trải qua thử thách thì không có một công việc cho phép họ sống cuộc sống yên ổn. Họ sống ngày qua ngày. Và việc tìm kiếm công việc thường trở nên tuyệt vọng đến mức khiến họ mất hết hy vọng và khát vọng sống. Trong thời kỳ đại dịch này, nhiều người đã mất việc làm và một số bị đè bẹp bởi một gánh nặng không thể chịu nổi đã đi đến chỗ tự kết liễu mạng sống của mình. ngày hôm nay, tôi muốn tưởng nhớ từng người trong số họ và gia đình của họ. Chúng ta hãy thinh lặng giây lát để tưởng nhớ những người đàn ông, những phụ nữ tuyệt vọng vì không tìm được công việc. Lúc đấy em đã thinh lặng một chút rồi đấy, để tưởng nhớ đến họ. Lao động không chỉ để có nguồn sinh dưỡng phù hợp, đó còn là nơi chúng ta thể hiện bản thân, cảm thấy mình có ích, và chúng ta học được bài học lớn về tính cụ thể, giúp đời sống tinh thần không trở thành chủ nghĩa duy linh. Tuy nhiên, thật không may, công việc thường trở thành con tin của sự bất công xã hội, và thay vì là một phương tiện nhân bản hóa, nó trở thành một phần ngoại biên của cuộc sống. Nhiều khi tôi tự hỏi, chúng ta làm công việc hàng ngày với tinh thần nào đây? Làm thế nào để chúng ta đối phó với sự mệt mỏi? Chúng ta có thấy hoạt động của chúng ta chỉ liên quan đến vận mệnh của chính mình hay với vận mệnh của người khác nữa không? Trên thực tế, lao động là một cách thể hiện cá vị của chúng ta, mà bản chất của nó là sự tương quan. Và lao động cũng là một cách thể hiện sự sáng tạo của chúng ta. Mỗi người đều làm việc theo cách riêng của mình, với phong cách riêng của mình, cùng một công việc nhưng với một phong cách khác nhau. Đấy, Đức Thánh Cha ở đây là nhấn mạnh đến vấn đề công việc như em nói 2-3 lần trước đó. Không phải là cùng đích, nhưng là phương tiện. Một phương tiện, nó chẳng những giúp cho mình có được của ăn, nuôi sống về phần xác, nó còn làm thăng hóa cái phẩm vị làm người của chúng ta, để chúng ta cảm thấy được là chúng ta có ích, chúng ta còn có ích, chứ không phải chúng ta vô ích và ăn bám và trở thành gánh nặng của xã hội. Đấy, chúng ta thấy không? Những người mà họ tự ái cao đó, họ cảm thấy rất nhục khi bị người khác coi thường, vô ích rồi đổ bỏ. Thà đừng có sinh ra thì hơn. Úi dồi ôi, chúng ta mà nghe những cái điều ấy họ nói về chúng ta thì chúng ta như thế nào? Nhục nhã, phải không? Và thế nên công việc nó giúp cho chúng ta là như vậy. Và em thấy được những người mễ đó, họ thôi, họ cũng vuốt mặt thôi. Có ít cũng được. Mỗi giờ 2 đồng, mà trong khi đấy bây giờ lương căn bản của liên bang là 10 mấy đồng. Mà bây giờ mình có được 2 đồng thôi. Rồi 10 tiếng hồ làm vất vả suốt ngày, cuốc đất với lại khuân vác, đổ mồ hôi ra, quặn lưng lại. Để rồi 20 đồng thì có mua được cái thuốc cho nó khỏi đau lưng không? Có mua được những cái gì để cho nó tẩm bổ không? Đấy, chúng ta thấy không? Dạ vâng, có đấy. Có đấy. Đó, nó là như vậy đó. Nhưng mà những người mẹ họ chấp nhận. Họ chấp nhận thì thà như vậy còn sống. Có cái gì mang về cho vợ con. Đấy, chẳng hạn như về họ chia ra đây 20 đây. Rồi mẹ con mua cái gì thì mua thì cũng đỡ đi, còn hơn là không có gì, thấy không? Đó nên chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha nói những cái thảm quá sức các anh chị ạ. Rồi bây giờ thì em xin đọc tiếp. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng chính Chúa Giêsu đã làm việc và Ngài đã học được nghệ thuật này từ chính Thánh Giuse. Hôm nay chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng chúng ta có thể làm gì để phục hồi giá trị của lao động, và với tư cách là giáo hội, chúng ta có thể đóng góp gì để lao động được thoát khỏi lá trích, có nghĩa là lý lẽ của lợi nhuận đơn thuần, và có thể được sống như một quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người, đều thể hiện và nâng cao phẩm giá của họ. Anh chị em thân mến, cầu nguyện cho tất cả những điều này. Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em đọc lại lời cầu nguyện mà Thánh Phaolô Đệ Lục đã dâng lên Thánh Giuse vào ngày 1 tháng 5 1969. Lạy Thánh Giuse, quan thầy của giáo hội, Ngài đã ở bên cạnh ngôi lời nhập thể, Ngài làm việc mỗi ngày để kiếm cơm bánh và kín búc từ người sức mạnh để sống và làm việc chăm chỉ. Ngài đã trải qua nỗi lo lắng cho tương lai, sự cay đắng của nghèo đói, sự bất minh của công việc. Ngày nay Ngài chiếu tỏa gương sáng của Ngài, khiêm hạ trước mặt người đời. Nhưng cao trọng nhất trước mặt Thiên Chúa. Xin gìn giữ người lao động trong cuộc sống khó khăn hàng ngày của họ. Bảo vệ họ khỏi bị nản lòng, khỏi bị nổi loạn cách tiêu cực và khỏi bị cám dỗ yêu thích khoái lạc. Và xin giữ hòa bình trên thế giới. Hòa bình mà chỉ có nó có thể bảo đảm sự phát triển của các dân tộc.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động thừa xưa, miền đã xa rết, hắn ra người vui sống. Nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cây.
Mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động thừa xưa,
thưa quý anh chị, đó là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco, bài giáo lý thứ 7 về Thánh Giuse liên quan đến khía cạnh lao động của thánh nhân. Và như lúc đầu em có dẫn nhập, đó là Đức Thánh Cha lợi dụng cái loạt bài giáo lý của về Thánh Giuse này liên quan đến những khía cạnh đặc biệt của cuộc đời Thánh Giuse, đó là im lặng, đó là dưỡng phụ, đó là lao động, đó là phu quân. Đấy, thì Ngài nói đến những khía cạnh đó trong cái thời đại hiện nay, để nhờ đó mà một số người thức tỉnh lại, mà làm cho cái thế giới nó nên tốt đẹp hơn, thay vì làm cho cái thế giới ngày càng tệ ra như chúng ta đang thấy, đang chứng thấy. Và như vậy thì rất là nguy hiểm đến cái ngôi nhà chung của chúng ta. Bởi vì ngôi nhà chung của chúng ta cần phải đoàn kết lại cái tính cách cũng như tinh thần fratelli tutti, cũng là tất cả là anh em cùng một cha trên trời. Thì như vậy mới làm cho cái thế giới này đáng sống và mới mang lại cái hạnh phúc cho tất cả mọi người sống trên cái trần gian này, cũng là trái đất, là ngôi nhà chung này của chúng ta. Có vậy thôi, giờ chúng ta tiếp tục cầu nguyện và cũng căn cứ vào bài giáo lý này để chúng ta cũng xét mình lại và hãy tỏ ra lòng yêu thương anh chị em của chúng ta hơn, nhất là những người nghèo, là họ không có việc làm và họ bị ép phải làm, chẳng hạn như trẻ con, hay là khi làm họ bị bóc lột, vân vân và vân vân.
Chúng ta cũng phải công nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco đương kim của chúng ta rất là để ý đến người nghèo. Em đã gọi Ngài là Giáo Hoàng Thương Xót. Chúng ta thấy không? Ngay từ ban đầu khi Ngài xuất hiện, Ngài đã cho thế giới nói chung và giáo hội nói riêng là Ngài muốn giáo hội nghèo và cho người nghèo. Và chính vì thế nên Ngài đã sống rất nghèo. Ngài không ở trong tông dinh như các vị tiền nhiệm, mà Ngài ở cái nhà khách Mata, nơi mà sống chung với lại nhiều người. Để rồi hàng ngày Ngài làm lễ cho cộng đồng dân Chúa. Rồi cái gì nữa? Ngài lập cái văn phòng riêng mà không có vị giáo hoàng nào làm như thế. Đó là văn phòng phát trần mà một vị giám mục người Ba Lan phục vụ. Giờ đây vị giám mục đó đã được làm hồng y. Cái văn phòng này đặc trách là giúp cho những người nghèo ở Roma. Văn phòng này đã làm được rất là nhiều việc, chẳng hạn như phát quà cho họ, rồi hớt tóc cho họ, rồi lập phòng tắm cho họ, rồi giao cho họ những cái việc như là tặng phúc âm cho khách hành hương vào những chủ nhật mà Đức Thánh Cha nói về lời Chúa, vân vân và vân vân. Ngài đặc biệt như vậy đó. Và cái câu chuyện vừa mới xảy ra đây, đó là vào khoảng 7 giờ tối thứ ba ngày 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến một cửa hàng băng đĩa gần đền Pantheon ở Roma để thăm những người bạn cũ và làm phép cho cửa hàng vừa được tân trang. Ông Matteo Pruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, với chiếc xe Fiat 500L màu trắng, Đức Thánh Cha đã từ Vatican đến cửa hàng bán băng đĩa stereo sound của bà Lecizia, một cửa hàng mang phong cách cổ kính như các cửa hàng khác ở trung tâm Roma, bày bán các đĩa hát của Maria Callas và Pink Floyd, hoặc các tác phẩm gần đây. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại khu vực đường Minerva gần đền Pantheon, nơi có nhiều khách du lịch, đã gây bất ngờ và ngạc nhiên cho nhiều người. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, cuộc viếng thăm kéo dài hơn 10 phút. Ngoài bà Lecizia, còn có con gái và con rể bà tiếp đón Đức Thánh Cha. Sau cuộc trò chuyện, con gái bà Lecizia đã tặng Đức Thánh Cha một đĩa nhạc cổ điển. Ngài cũng làm phép cho cửa hàng vừa được tân trang lại. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe trở về Vatican. Gia đình bà Lecizia là bạn cũ của Đức Thánh Cha. Ngài từng là khách hàng lâu năm của họ trước khi trở thành giáo hoàng. Đức Thánh Cha biết gia đình này từ khi Ngài còn là linh mục đến Roma và sau đó là tổng giám mục ở Buenos Aires. Và Đức Thánh Cha đã hứa với gia đình này là Ngài sẽ trở lại thăm họ. Và hôm nay, Ngài đã thực hiện được lời hứa. Với sự ngạc nhiên lớn trước cuộc viếng thăm bất ngờ, bà chủ cửa hàng thốt lên: cuộc viếng thăm thật đẹp, tình người đầy và một niềm xúc động lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco thực hiện cuộc viếng thăm bất ngờ ngoài Vatican. Ngày 4 tháng 9 năm 2015, giữa sự ngạc nhiên của dân thành Roma và khách du lịch ở khu vực đường Babuino, trung tâm Roma, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán kính để thay gọng kính. Sau đó, một lần nữa vào ngày 21 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán giày ở khu vực đường Gregorio 7 để mua một đôi giày. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha của chúng ta rất là bình dân, bởi vì Ngài đã từng sống nghèo ở khi còn làm tổng giám mục ở Buenos Aires. Ngài đi xe bus và Ngài tự nấu ăn lấy. Bởi thế nên Ngài rất là thông cảm với người nghèo. Ngài đến thăm những khu vực nghèo ở tổng giáo phận của Ngài. Và đó là lý do khi lên làm giáo hoàng, Ngài đã chọn khẩu hiệu là Francis, một vị thánh nghèo. Và Ngài vì thế nên muốn giáo hội phải được canh tân theo tinh thần nghèo khó. Và đó là lý do Ngài đã chủ trương và đã khẳng định ý muốn của Ngài ở trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm mà Ngài ban hành năm 2014. Đó là: tôi muốn một giáo hội nghèo và sống cho người nghèo. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội chúng con một vị giáo hoàng thương xót, luôn luôn để ý đến người nghèo, quan tâm đến người nghèo và kêu gọi, thông cảm và phục vụ người nghèo. Chính gần đây, trong chuyến tông du sang Cyprus và Hy Lạp, Ngài cũng lợi dụng để đến thăm những thành phần tị nạn và thậm chí còn mang họ một số từ những trại tị nạn về Roma sinh sống nữa. Tuyệt vời. Amen.
Trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền Nam.